Con nói chuyện.
Cái số 7 là chánh niệm.
Chánh niệm. Tinh cần tỉnh giác bốn niệm xứ.
Thế nào gọi là chánh niệm? Những cái đáng niệm mà không nhớ niệm, những cái không nên niệm thì mình bỏ đi. Thế cho nên gọi là chánh niệm. Theo như Đức Phật, người nào thường có tứ niệm xứ là người chánh niệm. Mà chúng mình buông cái tứ niệm xứ này ra, nghĩ đến chuyện nọ, nghĩ đến chuyện kia, thì đó là vọng niệm. Cho nên chúng ta làm thế nào mà chăn trâu khiến cho cái con trâu của chúng mình ấy, nó cứ cái đường tứ niệm xứ nó đi, nó đừng rẽ chỗ nọ, rẽ chỗ kia, cứ đúng cái đường tứ niệm xứ. Nhớ cái thân này bất tịnh, nhớ thọ là khổ, nhớ tâm vô thường, nhớ pháp vô ngã, không gì là sự thật cả. Thế thì trong cái lúc xử sự với chị em sống hàng ngày, lúc nào cái niệm, cái chánh niệm này cũng hiện tình, tứ niệm xứ luôn luôn có mặt ở tâm mình, thì vị ấy gọi là chánh niệm. Từ chánh niệm thì mới có chánh trí được, mà rồi từ chánh trí có đến chánh tuệ. Thế cách thứ 8 là gì nhỉ? Chánh định. Thế nào gọi là chánh định? Gọi cái chữ chánh là chân chánh, nhưng mà thế nào gọi là chân chánh? Tu thiền định thì hẳn là người nào đi về định rồi. Thiền định nhiều phương pháp lắm. Có những thiền định của ngoại đạo, người ta cũng có thần thông mà, chứ không phải là thường. Thế nhưng mà Phật gọi là tà, Phật không gọi là chánh. Cho nên mới phải có cái chữ chánh để phân biệt với cái tà. Những thiền định của phàm phu, những thiền định của ngoại đạo, nó có nhiều thứ lối, đường lối lắm. Ngay đến đạo Phật mình ấy cũng có nhiều phương pháp thiền định lắm, phải gọi là vô lượng chứ không nói ít. Thế nhưng mà đây Phật chỉ cái đường đầu, coi như là cái bước đầu tiên của người tu thiền định của nhà Phật. Đây là cái bước đầu đặt gót lên đạo Phật thôi. Thì Phật nói về bốn cái thiền này để cho những người phàm phu như chúng ta bắt đầu bước vào đạo Phật thì tu tập mấy cái này, chứ không phải đạo Phật chỉ có mấy cái này mà nhiều lắm, nhiều phương pháp thiền định lắm. Đây là một phương pháp như thầy vừa nói, gọi là bước đầu đặt chân vào cái thiền định của nhà Phật thì dùng cái này, cho nên gọi là chánh định. Thì chúng ta cái chữ chánh của Phật ấy, là như là chánh giác. Hôm vừa rồi thầy có nói chánh giác vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Theo trong đạo Phật của mình ấy, hễ mà làm cái gì mà còn ở trong đường luân hồi sanh tử ấy, thì Phật gọi là còn mê. Ra khỏi luân hồi sanh tử mới gọi là giác, thì gọi là chánh giác. Hôm vừa rồi thầy đã có nói chuyện với chúng, như ông Đức Khổng Tử, trong chúng biết Đức Khổng Tử với Đức Mạnh Tử, biết không? À, thầy tưởng không biết. Đức Khổng Tử với Đức Mạnh Tử là các bậc vĩ nhân ở bên Tàu. Mạnh Tử là học trò của Đức Khổng Tử, là các bậc vĩ nhân của nước Tàu. Mà chúng mình ấy chịu đô hộ nước Tàu cả bao nhiêu ngàn năm, cho nên nước Tàu đối với chúng ta coi như mẹ đẻ. Cái nền văn minh của chúng ta là số đông là toàn là từ nước Tàu mà ra. Thế thì Đức Khổng Tử với Đức Mạnh Tử đối với thiên hạ là những các bậc đạo đức khác thường, cho nên đó là những bậc giác ngộ hơn người đời, giác tỉnh, nhưng mà là bậc giác mà Phật chưa gọi là chánh giác. Ông giác tỉnh như ông vẫn còn chui vào bào thai mẹ thì đã thật là người khôn chưa? Thế cho nên Đức Khổng Tử ngài Ngài giúp nhà vua ở bên tàu, Ngài giúp, Ngài đặt ra cái luật lệ, thế con có hiếu thì bố mẹ chết là phải cúng tam sinh, làm quan tam sinh tức là ba con vật, để giết ba con vật để cúng tế mới gọi là con có hiếu. Làm quan lớn thì phải giết con trâu, con bò, con heo. Còn nhà nghèo ấy thì phải làm một con heo, một con dê, một con gà. Nghèo nữa ấy, thì phải có một miếng thịt, hay là một miếng thịt, một quả trứng, ví dụ như thế, một con cua. Nghĩa là phải có ba con vật, giết ba con vật để cúng tế cha mẹ thì mới là con có hiếu. Đó là luật của Đức Khổng Tử, một vị thánh nhân trong thiên hạ đặt ra. Mà cái luật ấy theo như đạo Phật mình có gọi là chánh được không? Tại sao? Bởi vì nó còn phải giết hại loài vật, thì tức là chưa thấy được cái nghĩa oan oan tương báo, chưa thấy được cái chuyện kiếp sau sẽ có việc trả nợ. Thì cái giác của Ngài ấy, nó chỉ quẩn quanh trong một đời người mà thôi, chứ chưa giác được sang tới kiếp khác. Thì Đức Phật Ngài chưa gọi cái đó là chánh giác. Chỉ khi nào cô chứng được quả A-la-hán, hoàn toàn không có luân hồi nữa, ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử, thì khi ấy Đức Phật mới gọi là chánh, chánh giác. Vậy thì chánh giác là sự giác tỉnh ra khỏi luân hồi. Thì chánh định là cái nếp tu thiền định, mục đích để làm gì? Để làm gì? Để ra khỏi được luân hồi. Từ định khai tuệ, mà cái tuệ xuất thế. Thế thì cô tu thiền định có trăm ngàn phương pháp tu thiền định, nhưng mà cô phương pháp nào mà cô lấy cái mục đích cô ra khỏi luân hồi ấy, thì cái đó gọi là chánh định. Còn cô tu phương pháp nào với cái mục đích là có thần thông, có oai để cai trị thiên hạ chẳng hạn, thì cái đó Phật gọi là tà định. Dù là chứng được đủ các thứ thần thông nhưng vẫn là tà, bởi vì cái mục đích sai. Chúng ta là ở cõi dục giới, cho nên bây giờ cần tu để xả được cái dục giới. Thì trên cái dục giới, cái bước tiếp luôn đến dục giới là sắc giới, cho nên tu về cái thiền định. Thiền định này là để nếu mà vị nào mà đi đúng cái đường lối này ấy, thì là cái mục đích là lên cõi trời sắc giới. Đạo Phật mình không phải chỉ lên cõi trời sắc giới, nhưng mà ít nhất chúng ta lên một cái bức thang, chúng ta phải đi dần từng bước. Cho nên đây tu cái thiền định này thì được lên cõi trời sắc giới. Rồi từ cái thiền định này tu nữa thì sẽ ra khỏi luân hồi. Cho nên đây là cái bước liền với chúng ta. Chúng ta ở dục giới thì bước thêm một bước là lên sắc giới. Thế cho nên Phật dạy chúng ta tu bốn cái thiền sắc giới này mà gọi là chánh định, bởi vì chúng ta có cái mục đích làm gì? Ra khỏi luân hồi, chứ không phải là mục đích để lên cõi trời. Nếu các vị cũng tu bốn cái này mà các vị mục đích lên cõi trời ấy, thì có gọi là chánh định nữa không?
Không.
Chỉ là tà đấy.